Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, cuộc sống mưu sinh luôn có nhiều thử thách với mỗi chúng ta. Đặc biệt với những người khiếm thị thì thử thách càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều người khiếm thị với nghị lực vượt qua khiếm khuyết bản thân đã làm được những việc của những người bình thường với nỗ lực mưu sinh bằng chính nghị lực bản thân rất đáng khâm phục. Chị Dương Thị Hồng Dung, phụ nữ khiếm thị ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là một trong những người như vậy. Bây giờ mời chị em và các bạn cùng làm quen với chị để hiểu hơn những nỗ lực vượt lên số phận, trở thành người có ích cho gia đình xã hội qua bài viết của Uyên Phương sau đây.
Mỗi ngày, khi đã thực hiện trọn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, chị Dương Thị Hồng Dung lại bắt đầu công việc kết hạt cườm mưu sinh. Từ những hạt cườm bằng đá, bằng nhựa nhiều màu sắc, chị Dung đã tạo nên các sản phẩm có giá trị mỹ thuật cao như bình hoa, các sản phẩm lưu niệm hình hoa, các con vật ngộ nghĩnh, các con giáp theo năm và hình trái tim rất dễ thương, bắt mắt, mang tính thẩm mỹ cao. Nhìn người phụ nữ khiếm thị lấy đôi bàn tay làm đôi mắt của mình rất thành thục, xỏ từng hạt cườm nhiều màu sắc và tạo các sản phẩm theo ý tưởng riêng mới thấy được sự bền bỉ trong rèn luyện cũng như nỗ lực vượt qua khiếm khuyết bản thân của chị. Chị Dương Thị Hồng Dung, phụ nữ khiếm thị ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn kể về những khó khăn trong thời gian đầu mới học nghề.
Lúc đầu học thì nói chung là lúc cũng rất là khó khăn. Mình không thấy đèn mà hai tay cầm hai sợi cước. Rồi cầm hạt lên nữa, nhiều lúc xỏ thì coi như là xỏ không được. Rồi kéo cước thì không biết cái tư thế kéo là có nhiều lúc là chảy máu tay luôn á. Nhưng mà lúc đầu thì mình nghĩ là mình người cũng cô giáo mù làm được, tại sao mình làm không được? Nếu mình làm không được thì mình đi học đến lớp là cái thứ nhất là mình phải mặc cảm với mọi người xung quanh. Là có nghĩa là tưởng là cái bà mù đó bà đi làm như thế nào, học như thế nào, về cũng học sao làm dạy thành mình quyết chí. Mình nói từ cái chỗ đâu đó mình phải quyết chí mình làm như thế nào để ra cái sản phẩm cho mọi người họ nhìn thấy là người mù mình là tuy mù nhưng mà cái trí óc mình còn sáng mà mình còn đôi bàn tay. Thì từ cái chỗ đó là ý chí mình quyết chí, mình tự tin ra mình dần dần mần mà mình làm.
Dùng đôi bàn tay để nhận biết về màu sắc, độ tròn hay góc cạnh của các loại hạt, chị Dung đã trở nên lành nghề hơn trong phối màu sắc và tạo hình cho sản phẩm. Từ cái khó của những ngày đầu học nghề tưởng chừng không thể theo được, đến nay chị Dung đã có nhiều năm mưu sinh bằng nghề kết hạt cườm. Đồng hành chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, chị còn tạo thuận lợi cho nhiều chị em khiếm thị do Hội Phụ Nữ Phường gửi đến học nghề và làm cùng chị. Bản thân học đã khó, nay chị vừa làm vừa chỉ dẫn lại cho các chị em khiếm thị khác để mỗi chị em đều có thể làm được như chị và tự lập mưu sinh lại càng khó hơn. Thế nhưng với lòng cảm thông với những người cùng cảnh ngộ, chị đã cố gắng dạy cho các chị em làm nghề thành công. Em Võ Thị Kim Trung, một người khiếm thị ở cùng địa phương, bày tỏ.
Con nghe được cô Dung giới thiệu những hạt cườm rất là đẹp, rất là xinh xắn. Từ tay những người khiếm thị làm ra rất là đẹp, cũng không thua kém gì những người sáng mắt. Nên là con rất là muốn tự tay con làm ra để con tặng mọi người yêu thương của con. Nên là con sẽ cố gắng học cô Dung để làm ra những sản phẩm để mình tự kiếm sống được, thì vui hơn trong cuộc sống.
Nỗ lực vượt khó của chị Dung đã khiến cho rất nhiều người nể phục. Ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội Người Mù Tỉnh nói về chị Dung và chương trình hỗ trợ sản phẩm cườm của hội viên như thế này.
So với các chị em phụ nữ thì chị Dung rất là tốt. Chị ngoài việc công việc hội thì chị rất là tích cực. Bên cạnh đó công việc gia đình, như quý vị nhìn thấy đấy, chị có chồng, con và chăm lo con đã trưởng thành học tới đại học. Và cao đẳng đại học, ba đứa đều có việc làm hết. Coi như một gia đình rất là hạnh phúc. Mà hội thì đó là một cái mà chú trọng nhất của hội. Vì đối với hội người mù bắt buộc là cái thứ nhất là hội người mù không mù mắt nhưng mà không mù nghề, không mù chữ. Và đặc biệt là phải được làm vợ, làm mẹ để người ta có một cái hạnh phúc, để có một cái niềm tin, một cái sức sống sau này khi người ta già đi. thì sẽ có một cái nơi để chỗ dựa, đó là con cái. Cho nên là đối với chị Dung thì rất là tuyệt vời, mà hội cũng sẽ nhân rộng những cái mô hình sau này là thông qua các cái lớp, thông qua các cái thì hội cũng sẽ ủng hộ động viên để mọi chị em phụ nữ đều công bằng để có được cái cuộc sống ấm no như vậy.
Nhìn những sản phẩm chị Dung làm ra bằng ánh sáng của đôi bàn tay và cảm nhận từ trái tim, thật khó có thể tin rằng đó là những sản phẩm được làm ra từ một người khiếm thị. Với nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, những sản phẩm kết từ hạt cườm của chị Dung đã được nhiều khách hàng yêu thích ủng hộ. Mỗi sản phẩm chị làm ra tùy kích cỡ và số lượng hạt có giá từ 30.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng. Làm thế nào để đưa nhiều hơn các sản phẩm kết từ hạt cườm đến với khách hàng vẫn luôn là mong ước của chị Dung cũng như của những chị em khiếm thị đầy nghị lực. Chị Dương Thị Hồng Dung bày tỏ mong ước.
Mình làm thì mình cảm thấy như hàng của mình đưa ra thị trường thì mọi người đều thích. Thì mình ước mơ là nhờ mình có thể là họ tiếp tục là tạo điều kiện là mở lớp để mình đào tạo lại cho những lớp trẻ. Để mà còn tiếp tục làm những công việc như thế này.
Gặp chị Dung và những tấm gương phụ nữ khiếm thị vượt khó, mỗi chúng ta đều nhận thấy ở họ một nghị lực phi thường. Những thiệt thòi, những bất hạnh do tật nguyền đã khiến họ sống như một người bình thường đã khó. Vậy mà họ đã vượt lên trên nỗi bất hạnh để khẳng định mình, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi ngày, những người phụ nữ khiếm thị ấy vẫn nỗ lực học tập, làm việc bằng đôi bàn tay sáng và nghị lực sống, cùng nhau vượt qua nỗi mặc cảm bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, chăm lo tốt cho gia đình, trở thành người có ích cho xã hội. Các chị xứng đáng là tấm gương sáng cho không chỉ riêng chị em phụ nữ khuyết tật, mà còn cho nhiều người trong xã hội. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong tháng 4 vừa qua, cùng với cả nước, tỉnh Bình Định triển khai đợt đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, trong đợt này, tỷ lệ tiêm phòng cho trẻ không cao, mà một trong những nguyên nhân chính là do tâm lý e ngại, lo sợ biến chứng khi phải đưa con đi tiêm phòng của các bậc phụ huynh. Vậy, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ này, cha mẹ cần những lưu ý gì? Để giúp quý vị phụ huynh an tâm hơn khi đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine, chúng tôi có bài tổng hợp một vài lưu ý để phụ huynh tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị trước tinh thần cho trẻ bằng cách nói chuyện với trẻ trước khi đến buổi tiêm về những gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, cũng như tất cả các loại vaccine khác, trẻ sẽ được khám sàng lọc trước tiêm. Do đó, cần nói với bác sĩ về bất kỳ loại dị ứng nào mà trẻ có thể mắc để bác sĩ đưa ra chỉ định tiêm phòng phù hợp trong buổi khám sàng lọc. Trong suốt quá trình tiêm, phụ huynh cần an ủi trẻ. Ngoài ra, để ngăn ngừa ngất xỉu và các chấn thương liên quan đến ngất xỉu, trẻ nên được ngồi hoặc nằm trong khi tiêm và trong 15 phút sau khi tiêm vaccine. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng giống như các phản ứng ghi nhận ở đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, với vaccine Pfizer, các phản ứng thường gặp phổ biến là đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, biểu hiện mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, tần suất cao hơn đối với liều thứ hai so với liều thứ nhất khoảng 5-80%, sưng tại chỗ tiêm, buồn nôn, tấy đỏ tại vị trí tiêm khoảng 10%. Các phản ứng rất ít gặp là nổi hạch, các phản ứng quá mẫn như phát ban, ngứa, mè đay, phù mạch, giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, khó chịu, ngứa tại vị trí tim. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, đặc biệt lưu ý, vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khác hoàn toàn so với vaccine tiêm cho người lớn từ hình thức đóng gói liều lượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tiêm chủng cho trẻ, các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện tiêm nhắc lại cho người trên 18 tuổi. Vì vậy, nhân viên y tế cần hết sức cẩn trọng trong quy trình tiêm chủng, tránh nhầm lẫn giữa hai loại vaccine này. Với vaccine Moderna, các phản ứng rất thường gặp ở trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm, một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác ở cổ, trên xương đòn, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tim, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tim, ban đỏ tại vị trí tim. Các phản ứng được báo cáo nhiều nhất ở nhóm đối tượng này sau liệu trình tim cơ bản là đau tại vị trí tim 98,4%, mệt mỏi trên 73%, đau đầu trên 62%, đau cơ 35,3%, ớn lạnh 34,6%, buồn nôn, nôn 29,3%, sưng đau ở nách 27%, sốt 25,7%, ban đỏ tại vị trí tim 24%, sưng tại vị trí tim 22,3%, đau khớp 21,3%. Các phản ứng ít gặp hơn gồm tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tim, phát ban tại vị trí tim, phản ứng muộn tại vị trí tim khoảng 1-10%. Các phản ứng ít gặp gồm chóng mặt, ngứa tại vị trí tim. Các phản ứng hiếm gặp như giảm cảm giác, sưng mặt ở người có tiền sử tim chất làm đầy da. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim và hiện nay chưa ghi nhận ở các quốc gia khác. Các chuyên gia y tế cũng đặc biệt lưu ý sau tiêm trẻ phải được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút, tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là trong vòng 7 ngày sau tiêm. Trong đó, 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ và chăm sóc 24/24 giờ, tránh để trẻ vận động mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 5 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.